Theo bạn thì chúng ta tồn tại thế giới này có ý nghĩa gì? Xin chào và vô cùng biết ơn vì bạn đã ở đây. Mình là Yang Dae Shin. Podcast hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút về việc là tại sao mình đã quyết định trở thành một thầy giáo. Thực ra thì cái podcast này mình đã định thu từ tối hôm trước. Nhưng vì tối hôm trước thì cái phần giọng của mình cũng không được tốt cho lắm cho mình đã đợi đến hôm nay. Nhưng mà đến hôm nay thì cảm giác giọng mình vẫn chưa ổn lắm, nhưng mà không sao. Chúng mình có hơn không, đúng không? Nếu cứ để đợi đến khi nào hoàn hảo mới làm thì không biết đến bao giờ mới làm được. Và cái podcast hôm nay thì thật sự mình đã rất là muốn làm rồi. Nhưng mà đến hôm trước thì mình mới có cái idea làm như thế nào. Với những bạn đã follow mình từ lâu thì cũng biết mình đã chính thức trở thành giảng viên khoa ngôn ngữ Trung Quốc, trường Đại học Thành Đông từ tháng 8 năm 2022. Và khi đảm nhiệm một cái vai trò, một vị trí mới như vậy thì đối với mình có đôi phần áp lực. Và đây cũng là một cái cơ hội vô cùng quý báu để mình được học hỏi này, được sử dụng tất cả những kinh nghiệm mà mình tích lũy được trong quá trình mình mở lớp cá nhân. Đồng thời thì đây cũng là một cơ hội để mình thử thách và khẳng định bản thân mình trong một cái môi trường chính quy và chuyên nghiệp. Ngược dòng về cuối những năm 2018 ấy, khi mình đã vượt qua những cái tháng ngày bấp bênh, hoang mang của năm nhất năm hai đại học, và lúc đó thì mình nhớ là mình đã rất là muốn bỏ cuộc với tiếng Trung rồi. Thật may là mình đã đủ kiên cường và tỉnh táo để tìm ra một cái phương pháp học phù hợp với bản thân, sau đó mình đã bứt phá. Nhưng mà phải thực sự là đến khi mà mình mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Hán ở trường mình ấy, ở trường Đại học Thăng Long ấy, và mình may mắn được nhận giải nhì, đến tận lúc đó thì mình mới có một cái niềm tin vào bản thân mình hơn. Hóa ra là mình cũng có thể đứng trên sân khấu đó, và hóa ra mình cũng có thể cầm mic diễn thuyết trước rất là nhiều khán giả ngồi ở dưới. Chính nhờ cái thành công nho nhỏ đó thì mình đã tin vào bản thân hơn, thực sự vững tin với câu là "有付出就会有回报", tạm dịch sẽ là có cái sự bỏ ra, cái công sức bỏ ra thì sẽ nhận được trái ngọt. Và sau 2 năm đi làm thêm với những công việc lao động chân tay khá nặng nhọc, những bạn nào đã nghe cái podcast trước thì mình cũng chia sẻ về việc mình đi làm thêm rồi. Và mình bắt đầu cảm thấy những công việc lao động chân tay đó nó khá là vất vả, và cái mà mình thu lại được cũng không được nhiều. Thế mình bắt đầu thử tìm các cái lớp gia sư tiếng Trung qua trung tâm. Mình nhớ là lúc đó mà qua các cái trung tâm thì sẽ mất tầm 30-50% phí tháng đầu. Tức là giống như kiểu tháng đầu tiên mình đi dạy không công nửa tháng ấy. Và sau đó thì cũng trộm vía cái học sinh đầu tiên của mình là một anh ở Vinhomes. Hồi đó thì mình chỉ dạy pin thôi, tức là dạy phát âm thôi, bởi vì cái nhu cầu học của anh ấy là giao tiếp. Thế rồi cứ dạy theo cái giáo án mà mình được dạy trên đại học ấy. Và trộm vía là hết quyển 2 Hàn ngữ thì anh ấy cũng đã giao tiếp được khá rồi. Và dần dần thì mình cũng chẳng hay là từ khi nào mình đã trở thành một thầy giáo nữa. Hơi mâu thuẫn một chút, nhưng mà thực sự thì mình chưa từng nghĩ mình là một giáo viên bao giờ cả. Mình chỉ là một người chia sẻ kiến thức thôi, hay gọi là một gia sư cũng được. Ở cái tuổi 21, 22, khi mà mình còn chưa đủ chín chắn cả về tuổi tác lẫn kiến thức ấy, thì trên lớp mình chỉ bảo các bạn là thôi đừng gọi mình là lão sư, hãy gọi là bạn với mình ấy, xưng như vậy cho thân thiện. Quan điểm của mình trong lớp là không có thầy và trò trong lớp của mình ấy, mà chỉ có những người bạn với nhau thôi. Mình cũng chẳng phải là giỏi giang gì cả, bởi vì mình chỉ là học trước các bạn thôi. Và mình đã trải qua rồi nên mình biết là cái gì nên tránh, những cái lỗi sai phải sửa làm sao cho nó nhanh, cho nó tiện, ngữ pháp hay là khẩu ngữ thì phải luyện như nào, có phương pháp ra sao. Tất cả những đó thì mình biết và mình chia sẻ thôi, chứ mình không thích dùng từ dạy. Có nhiều lúc trong lớp thì khi đang giải thích một từ vựng có thể đề cập đến một cái lĩnh vực mà mình vẫn chưa tìm hiểu đến, thì chính các bạn học viên sẽ là người chia sẻ cho mình và các bạn cùng học. Như vậy thì cái không khí lớp học nó sẽ rất là thoải mái, đúng không? Và học viên tiếp thu cũng nhanh hơn, các bạn không ngại hỏi, vì như bạn bè với nhau thôi mà, có gì mà phải ngại đâu. Cho nên mình luôn cố gắng xóa bỏ cái khoảng cách là giữa thầy với trò, bởi vì mình hiểu cái tâm lý của người học sinh của Việt Nam chúng mình là rất là ngại hỏi, đặc biệt là hỏi thầy cô. Có một thời gian thì mình luôn thắc mắc với một cái điều khá là ngốc nghếch, đó là tại sao cùng một cái nguồn kiến thức chung ấy, cùng một cái điểm ngữ pháp như vậy mà có người giảng lại rất là hay, có người giảng lại không ai hiểu gì cả. Vì mình thấy cái điểm ngữ pháp đó thì nó cũng chỉ có gần đấy kiến thức thôi mà, có gần đấy công thức, ai giảng mà chả được. Sau đó thì bạn bè mình bảo là đó là cái kỹ năng sư phạm rồi. Mình thấy thì cũng đúng, đúng là cùng một cái kiến thức đó ấy, có người giảng đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng mà có người thì lại ngược lại, có phức tạp hóa lên. Và khi mình đọc được những cái comment ở trên YouTube của mọi người nói rằng xem xong video ngữ pháp của mình cảm thấy dễ hiểu, Có bạn thì bảo là tìm cả năm trời mới tìm ra được một cái video giảng dễ hiểu như vậy. Thì mình bỗng dưng mình cảm thấy là chính ra ngày xưa mình học dốt lại hay. Tại vì mình hiểu tâm trạng của một người học dốt sẽ thấy cái nào khó, sẽ hỏi cái gì. Và khi giảng bài thì mình sẽ trả lời hết những cái mà khi xưa mình đã từng thắc mắc. Tức là mình đặt cái địa vị của mình như một người học sinh thôi. Các bạn có còn nhớ cái câu hỏi đầu video mình đặt ra là gì không? Sống trên cuộc đời này thì có ý nghĩa gì nhỉ? Mãi cho đến tầm 23-24 tuổi, tức là mới gần đây thôi ấy, thì mình mới nhận ra được cái sứ mệnh của mình là gì. Đơn giản là mình muốn giúp cái cuộc đời của mình nó ý nghĩa hơn. Nó không kiểu ú léo, nó không kiểu nhàm chán. Với cái sức lực và kiến thức của mình muốn giúp được ai đó đang gặp tình trạng giống của mình hồi năm nhất, năm hai. Và làm giáo viên thì một trong những nghề rất là cao quý, giúp mình thực hiện được cái sứ mệnh đó. Theo quan điểm của mình là khi mà bạn đọc một cuốn sách hay bạn xem bộ phim ấy, thì bạn cũng sẽ giống như là được trải cái cuộc đời của người ta ấy. Mình cũng rất là thích cái câu của chị Thùy Minh có nói, đó là khi mà nói chuyện với một người nào đó thì giống như kiểu mình đang được cộng dồn cái cuộc đời của họ lại. Mình chỉ được sống cuộc đời của mình đúng không? Nhưng mà nếu mà mình nói chuyện với 100 người thì mình như kiểu được cộng dồn 100 cuộc đời lại. Và mình sẽ nhận được một giá trị nào đó. Theo mình thì dù làm bất cứ nghề gì thì mình cũng sẽ dùng cái tâm của mình để làm. Chẳng biết sau này ra sao nhưng mà hiện tại thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà nhìn thấy những lời cảm ơn của ai đó khi mà xem xong video của mình, nghe xong podcast của mình, giúp các bạn đấy có động lực học tiếng Trung hơn hoặc là có cái động lực học bất cứ một gì đó. Lời cuối cùng thì mình cũng chỉ biết nói một lời biết ơn vì bạn đã ở đây, và mình là Gan Tê Xin. Xin chào và hẹn gặp lại.